This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
She's in Chicago, where's your wild and fast damn woman that I ever seen? She had a sackless eyes, telling me my life, knocking me out with those...
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Để quý khán giả mới tới từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Để thông gọi số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio của đài 900 AM. Mời thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington nếu có đang theo dõi qua làn sóng 1600 AM. Có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002. 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM thính giả cũng có thể theo dõi qua internet website của đài là daisaigon.com hoặc gọi qua điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình là 641-552-5009, gọi vô để dùng điện thoại mình cũng như là cái radio 641-552-5009 hay là có T-Mobile Network 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên, có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Một lần nữa, số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, ở đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình, mời chương trình nghe đầu tiên à. Đi đâu đi? Thì chị nói đây, ông phải tới ông đón nha, ông tới đón là không được đâu, tại này tuần của ông. Dạ thưa, ảnh không bắt buộc phải đón, dù nếu lúc đó ảnh đi làm, ảnh bận, ảnh không, hay là ảnh quyết định ảnh không muốn đón con tuần đó, mà cái đó tuần của ảnh cũng không bắt buộc phải đón. Cái đó là cái quyền của ảnh để đón, chứ không phải là cái trách nhiệm của ảnh đón. Ảnh chỉ có trách nhiệm để đóng tiền child support và mua bảo hiểm cho con thôi. 713-664-8002 dạ. Thưa mời thính giả là lên tiếng, nhưng trước khi đó mời bạn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha.
Dạ. Alo, cho em tên Trang, và cho em hỏi là kiểu như chồng em nó không có đi làm, ly dị rồi, ly dị cũng năm mấy hai năm rồi mà không có đi làm. Rồi cái vụ mà 1.200 đó mà ảnh được, nhưng mà cái tụi gì RS gì anh nó cắt lại chỗ đó, với lại mà khai thuế mà có 400 mấy thôi. Thay thế mà anh làm được có 1 tháng thôi, 400 mấy, rồi nó cũng chặn lại luôn. Rồi đó nói để là nó trao, hoặc là cho bé, tại vì nào giờ ổng không có đi làm, không có trao đồng nào hết trơn á. Yeah. Bây giờ nó chặn nó lại, bây giờ nó để nó gửi cho đây, nhưng mà là tự chưa có được đồng nào hết, giờ mình phải làm sao à?
Dạ thưa, trước mắt bây giờ mình chỉ đợi thôi, khi mà nó chuyển qua, nó phải check với lại bên chỗ Attorney General, coi có thiếu bao nhiêu. Sau cái đó họ làm giấy tờ xong, họ chuyển qua bên chỗ Attorney General Child Support Division, từ đó họ mới gửi về cho chị đó. Thì là bây giờ ổng sẽ không nhận được gì hết, và những tháng nào mà ổng vẫn còn thiếu đó, cái tiền đó nó cứ nằm đó và tính tiền lời lên thêm thôi.
Vậy là phải chờ phải không anh?
Dạ vâng ạ, phải chờ thôi ạ.
Dạ cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ cảm ơn chị. Thì mà thêm nữa đó, nếu mà thí dụ đi về sau này ảnh có thưa kiện ai về đụng xe hay bị đau đớn, nhức mỏi hay bị té gì đó, những cái tiền đó ảnh, nếu mà ảnh thắng được cái case đó, cái tiền nó cũng đi thẳng về cho chị luôn. Nếu mà ổng vẫn còn thiếu child support thì họ trừ ra. 713-664-8002. Giờ thưa mời thính giả như cái tiếp.
Tôi có một trường hợp như thế này rồi sư. Có một công ty mà họ chuyên tỉa cây đó, mấy cây thông cao với luật sư. Thay vì họ tới họ tỉa với nhà kế bên, nhưng mà họ lộn, họ tỉa nhà tôi. Xong họ làm xong rồi họ mới nhận ra là họ làm lộn, họ qua nhà kế bên họ tỉa. Thì nếu sau này họ có gửi bill hay là họ đổi tiền đó, thì mình có bắt buộc phải trả không sư?
Dạ thưa, cảm ơn câu hỏi câu đó. Cái câu hỏi này nó hơi tế nhị là như vậy. Cho thăm hỏi một cái nữa là khi mà họ bắt đầu tỉa đó, mình có đứng đó không, hay họ tỉa xong rồi mình mới biết?
Không ai nhà không sư.
Ok. Tại vì để cho Thông trả lời hai khía cạnh nha. Nếu mà mình không biết họ tới họ tỉa thì mình cảm ơn họ, họ gửi bill mình cũng không cần trả. Tại vì nếu họ thưa là gì, họ sẽ thưa mình chỉ trong hai cái lý do, cái lý luận mà có thể thưa ra. Một là theo hợp đồng. Hợp đồng tôi đâu bao giờ ký hợp đồng với ông, hợp đồng bằng miệng hay hợp đồng bằng giấy tờ, tôi chẳng bao giờ mướn mấy ông, tôi chẳng bao giờ gọi mấy ông, và tôi cũng chẳng bao giờ ký giấy tờ gì hết, thì tôi đâu có trách nhiệm gì để thưa. để phải trả cái này để mà ông thưa tôi và tôi trả tiền, phải không ạ? Còn theo cái lý luận thứ nhì nó hơi yếu hơn nhưng mà nó có, là khi mà họ làm cái đó, mình thấy họ làm mình đang được một cái lợi gì mà mình im lặng để mình nhận cái lợi đó, xong rồi sau đây mình không trả tiền, thì có thể họ thưa qua cái khía cạnh đó. Cái đó không phải là luật, nhưng mà nó ra cái cách mà tòa hay xử đó là để cho bảo vệ những người mà lợi dụng những người khác. Bây giờ thì cái chuyện ông ấy không phải hỏi đi. Thí dụ ông ngồi trước cửa uống cà phê, người ta tới, người ta nháy mắt ông cái, người ta chào ông, người ta leo lên cây, người ta cưa. Ông ngồi đó, ông thấy, ủa, tôi đâu mướn đâu, nhưng mà ok, cưa dùm đi, cảm ơn. Xong xuôi hết, người ta xuống, cái ông nói cảm ơn, tôi không trả tiền. Tại sao lúc đầu ông nháy mắt với người ta, ông thấy người ta leo lên cây mà ông không ngăn chặn lại, hỏi tại sao? Ông biết là người ta làm mà ông hưởng được cái benefit đó, thì có thể không trả cái giá họ tính, nhưng mà có thể phải trả một cái giá gì tại ông hưởng được một cái lợi gì cho cái cây của ông và cho cái nhà của ông. Đó, thưa qua cái loại luật đó đó thì nó yếu hơn là nếu có hợp đồng.
Dạ. Ok. Dạ. Mà họ kể là không ai nhà hết, mà cũng không ai biết hết trơn á.
Dạ, thì chắc ông không cần chỗ trả đâu. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ.
Chỉ trừ nếu mà bây giờ thấy có luật ngay bây giờ đó. Nếu ông ở trong khu vực đó mà Homeowners Association gửi ông lá thư, nói là cái cây của ông nó mọc dữ quá, nó nguy hiểm cho chung quanh hay nó xấu, và theo luật lệ của cái trong hiệp hội ở đây, chúng tôi yêu cầu ông phải tỉa, nếu ông không tỉa trong 30 ngày chúng tôi sẽ gửi người tới tỉa và gửi bill cho ông. Thì nếu mà như vậy đi, thì dĩ nhiên ông không có hợp đồng với mấy người này, ông không có mượn người ta và ông cũng chẳng để người ta làm trong khi ông ngồi nhìn để hưởng. Nhưng ông có trách nhiệm với Homeowners Association, thì Homeowners Association, hiệp hội chung quanh đó, họ trả tiền cho mấy người đó, họ quay lại họ thưa ông, tại vì ông có trách nhiệm phải take care nhà của mình, ông không làm, họ làm giùm ông. Đó, cái đó, chỉ có khía cạnh đó thôi là ông có thể bị trả thôi. Ok? Dạ vâng, 713-6648-002, dạ thưa mời tiếp nhận như kế tiếp ạ.
Tôi xin chào, là coi như là luật sư, tôi hỏi cái câu này tôi không biết có đúng hay sai. Về giống như hồi nãy mà luật sư nói về cái ông đó mà cái vụ cây á.
Yeah.
Thì cái người bạn tôi đó, nó nói chứ trên đường 99 á, cũng như là luật sư cũng như bao nhiêu người á, đi ngang con đường á, thấy có những cái vách tường á, mình nói cũng như Việt Nam mình gọi là vách tường, còn Mỹ nó gọi là mấy cái fan á, cái bill bằng mấy cái con kỳ á. Bây giờ á, association á, họ gửi cái thơ tới cho người bạn tôi là tại vì sao? Tại vì có mấy cái tấm mà của cái con thì tại vì mỗi một cái division á, nó build cái cũng như nó build cái fan nó khác nhau. Có chỗ thì nó build bằng gạch, có chỗ thì nó build bằng mấy cái con thì đủ kiểu hết.
Yeah.
Thì bây giờ người bạn tôi ở đó, hồi khi lúc họ mua nhà đó, thì họ không nói gì, họ chỉ nói tất cả cho những gì trên giấy tờ, chẳng hạn như cái con đường mà right way gì của mày, rồi mấy cái giữa hai cái fan, giữa hai nhà đó là của mày, tụi bay hư nhau. Còn ở ngoài á, mấy cái fan mà giống như đường đi ở ngoài mấy cái freeway như đường 99 đó, thì là cái đó là của association. Nhưng bây giờ họ đổi ngược lại, họ nói rằng chứ bây giờ mấy cái fan mà build ở ngoài đường, giống như mà đi đường hai quay 99, đường 90 mà mình thấy nhà của ta đó, ở ngoài mấy cái phi quay, bây giờ nó tung một cái, mấy cái ngọn gió bão gì hồi đó, nó thổi sập đi. Thì trong đó nhà của người bạn tôi đó, có mấy nhà, có cái á, thì nó bị sập một miếng, có cái nó bị sập hai miếng. Thì á, cái tụi mà nó build, mà coi như trong mấy cái đường ở bên trong của là mấy cái division á, họ build cho mấy cái, làm mấy cái tường bằng gạch đẹp lắm. Nhưng còn ở ngoài á, thì họ bắt là mấy cái người mà ở trong cái, mà ở trong mà những cái chỗ, cái khu nhà mà bị sập á, bắt họ phải tự, phải trả tiền lấy. Thì nhà của người bạn đó đó, họ mới hỏi ra mấy cái tụi nó gọi là American fan á, nó tới nó chắc SMS, có nhà thì nó chạc $5,000. Mà chỉ rớt có hai cái miếng thôi chúng tôi. Thì có một cái nhà của bà Mỹ Đen á, đã bị rớt xuống một miếng, thì nó chạc cả 1,800. Nó gửi tới nhà, nó thơ, tụi association nó bảo, ê, tụi bay phải làm đi, trong vòng 30 ngày, tụi bay làm, tụi bay lấy miếng giấy, đồ tụi bay che đó là coi như không đúng luật. Thì thưa luật sư, thì cái chuyện mà mấy cái fan á ở ngoài đường freeway á của nhà Trình Division á, đó là thuộc association hay là thuộc của nó gọi là mất, giống như là cũng như là coi như luật sư á, trả tiền cho nó gọi là mất 1, mất 2, mất 3, mất 100 đại khái á, thì cái đó là thuộc về như thế nào của association hay là thuộc của những người mà họ sống trong cái division.
Dạ vâng, cảm ơn
luật sư giúp giùm.
Dạ vâng, cảm ơn. Câu hỏi đó không trả lời chính xác được, nhưng mà Thông có thể trả lời bằng hai ba cách, hai ba loại situation có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu mình muốn biết rõ, để Thông giảng nghĩa chữ MUD, MUD là MUD, Municipal Utility District. MUD là cái gì? MUD là thuế của khu vực đó. MUD là sao? Là thí dụ đi, là bây giờ Thông mua một cái miếng đất 200 acre ở ngoài ngoại ô, qua Sugar Land xuống qua Richmond luôn. Thông sẽ xây ra nguyên cái khu, có thể 500 căn nhà. Tiền ở đâu? Mình sẽ bỏ ra một số tiền để xây nhà, nhưng ở dưới đó chưa có ống cống, chưa có điện, phải không ạ? Chưa có nước. Thì chúng tôi sẽ bỏ vô đó mấy chục triệu để xây hết, để đào hết ống cống với đồ. Thì trước khi đó thì làm cái đó xong thì lúc đó chính phủ mới bắt đầu cho xây nhà. Tại sao bắt đầu đổ xi măng, đổ đường lên là nước chảy đi không được, là sẽ bị lục. Mà xây nhà rồi giờ chúng ta đập xi măng lên để chạy mỗi một cái nhà phải chạy một cái ống nước hay chạy đường dây điện, thí dụ đi. Thì chúng tôi làm hết. Rồi bây giờ chia ra là bỏ ra 50 triệu cho 500 căn này thì quá nhiều, đâu có căn, đâu ai mua được đâu, phải không ạ? Thì bây giờ chúng tôi sẽ tính cái đó thành ra cái thuế gọi là MUD, để trả cho mỗi, chia ra 50 năm, mỗi năm trả được có mấy ngàn đồng vậy thôi, hay mấy trăm đồng, thì đó gọi cái MUD. Đó là cái thuế cộng vô chung với thuế của những cái thuế khác. Có nhiều khu có nhiều khu không. Tại sao có nhiều, có những khu không có? Không có tại cái khu này nó 100 năm rồi, trả hết 50 năm rồi, giờ đâu còn trả nữa, phải không ạ? Đó, thì bởi vì đó là cái MUD, MUD tax đó. Người ta gọi là MUD tax, nhưng mà thật ra nó chỉ là cái tiền để trả ngược lại cho cái bond đó thôi. Ok, thì bây giờ nếu mình muốn biết là cái hàng rào này là của trách nhiệm của ai, thì phải trở lại hai chỗ. Một là cái title company đó mình mua, thì trong đó họ sẽ tìm ra được là có những cái restriction hay những cái easement hay những cái agreement hồi đó. Trở lại cái thí dụ Thông nói là Thông có 200 acre, Thông muốn xây nhà lên, thì trong đó mình phải ghi rõ ràng những cái tường này là của ai, những tường này ai sẽ take care, và những tường này MUD, Municipal Utility District take care, hay là chủ nhà của cái miếng đất đó, chủ miếng đất đó, hay là Home Owners Association. Trong những cái đơn đó có rõ. Cái thứ nhì mà có thể tìm được là cái regulation, cái declaration của khu vực đó. Cái đó nó cũng khá nhiều, nhiều trang. Ví dụ có cái cỡ 30 trang, có cái cả 100 trang. Trong đó là như là cái nội quy của khu đó vậy đó. Chúng tôi mở ra, chúng tôi tất cả những căn lot mà ghi rất rõ nha. Lot 1 cho tới lot 500 thì là chỉ được xài cho dùng để xây nhà thôi. Lot 501 cho tới lot 530 được mở, được xây apartment. Lot 531 được xây commercial, thí dụ McDonald hay gì đó. Và chúng tôi ủng hộ 30 lot cho cái trường học để xây trong đây cho chính phủ. Là khi mình vẽ ra cái 200 acre của mình để thành ra một cái khu vực, thì mình vẽ ra hết rồi. Đó. Và mỗi một căn nhà từ lot 1 cho tới lot 100, thí dụ đi, là cho nhà người ta xây ở. Nhưng cái hàng rào mụ dùm ở giữa không bắt buộc phải có, ai muốn xây lên thì hai bên đồng ý với nhau để xây lên, chia tiền. Nhưng chúng tôi có những hàng rào từ đường A cho tới đường Z, hay là đường 1 cho tới đường 10. Những hàng rào này là của Homeowners Association phải trả, hay là chủ nhà. Thì trong cái nội quy đó, trong cái declaration của khu vực đó có nói rõ. Cái declaration đó có quyền thay đổi. Trong đó cũng có ghi luôn là nếu 67%, nếu 51%, hay là nếu 80%, hay là nếu 100% bỏ phiếu vô đây đồng ý thay đổi thì chúng tôi sẽ thay đổi. Tại vì nó không có fair cho những người ở trong, họ không có hàng rào đó. Họ cứ bỏ phiếu, nó chúng tôi không muốn dùng tiền của chúng tôi mỗi năm để xây hàng rào cho cái nhà ở ngoài đường kia, phải không ạ? Thì bởi vậy đôi khi những cái chỗ, những cái nội quy nó ghi rõ ràng. là bắt buộc phải 100% hay 90% những căn, những chủ nhà đó phải bỏ phiếu đồng ý đổi từ cái từ này, từ của HOA hay là của MERS thành ra cá nhân của chủ nhà hay là từ chủ nhà. Nhiều khi người ta mệt quá, người ta nói ok. Tại vì có những người ở khu vực ở ngoài, khu vực ở không dính líu với hàng rào đó, họ nói mỗi ngày tôi đi lái xe về, cái giá trị của cái khu vực này càng ngày càng xuống. Tại sao? Tại vì ông ở lot 1, ông đã xây hàng rào gỗ, ông lot 2, sát đó, ông xây bằng xi măng, ông lot 3 thì ông trồng cây lên, ông che lại, nó không có đều hết, nên cái khu này nó mất giá trị, là cái nhà tôi cũng mất giá trị. Tôi yêu cầu quý vị đánh thuế của chúng tôi sẵn sàng trả để take care hết tất cả những cái hàng rào này cho giống nhau. Thì HOA, Homeowners Association, hiệp hội của những người chủ chung quanh đó có thể họp lại, bỏ phiếu và đổi từ cá nhân thành của công cộng hay đổi thành công cộng thành cá nhân. Nhưng trước khi mình quyết định cái đó, mình phải bắt buộc biết về cái nội quy, tức là cái declaration của Homeowners Association của khu đó. À, người bạn của ông có liên lạc lên đó để yêu cầu họ cho mình biết là phần nào trong cái declaration này bắt buộc tôi phải thay cái hàng rào này không ạ?
Nhưng mà tôi xin nói cho luật sư nghe.
Dạ.
Cái lúc hồi cách đây, hồi năm ngoái á, khi mà cơn gió bão á, lần đầu tiên nó thổi một cái rầm, rớt xuống một cái mộ, coi như một cái, mình nói cũng xin lỗi, mình nói cũng như là một cái đi, cũng như là một cái, cũng như một cái section của nó đó. Nó có tất cả là 4 miếng xi măng, không kỳ. Bây giờ nó thổi sập xuống rầm một cái. Mà căn nhà của người bạn tôi ở là được 15 năm rồi. Lúc hồi mua đó, thì trong cái đó, đó nó nói là của association sửa tất cả những gì á, theo cái đường, theo cái của nghĩa là đã đặt ra rồi. Thì bây giờ tôi hỏi cái con kỳ nó nặng chết bà luôn, mà màu nó khác, đủ thứ hết. Rồi người bạn tôi mới cầm lan. Nó nói rằng chứ, tại sao rồi cái mít á, nó khám phá ra, thì cái mỗi một năm á, là bầu cho một cái manager của cái division đó. Thì á, cái division đó, thì cái bà manager bà nói chứ, không được, tụi bay phải bỏ tiền ra, tụi bay làm. Nhưng cái tiền mà mỗi một năm đóng 850 đồng mà cho association đó, thì họ lấy cái tiền đó đó, họ lại build cho những cái hàng rào giống như mình lấy con đường mình đi vô, mình thấy mỗi cái nhà ở ngoài người ta có những cái hàng rào bằng cây á, nó phá ra hết. Nó build lên bằng gạch, từng viên gạch nó build lên rất đẹp. Thì những cái người khác ấy, người ta bảo ủa, tại sao mày dùng cái tiền của đó mà mày không sửa cái hàng rào nằm ở ngoài? Thì nó quay ngược lại, nó nói chứ cái mít á, nó bán lại cho người khác. Bây giờ người khác mua, nhưng mà không dính dáng gì với association. Thì người bạn ta mới, cái chuyện đâu có được, vậy chẳng lẽ giờ tao ở ngoài đó, cái căn nhà tao chỉ giá chỉ có 200 ngàn. Và bây giờ tao sửa lại cái tụi American Sand á, nó nói giờ tao mày muốn tao sửa lại những cái này nó cho mày á, cũng tới 5 ngàn. Thì người bạn ta quay lại ngược lại chứ, mày nói tao như vậy, tốn 5 ngàn chẳng lẽ bây giờ cứ hư chỉ cỡ vài năm, sập xuống một cái, rồi số tiền 5 ngàn, thì cái bảo đảm của mày là bao lâu? Nó nói mày đừng có lo, mày tụi tao sửa xong á, mày lấy cái bill đó mày gửi cho tụi association. Quay lại ngược lại, người bạn tao mới hỏi chứ association chứ, bây giờ tao ở cái nhà tao gần sát cái chỗ đường của là highway, mà bây giờ á, tao tốn 5 ngàn bạc, mà cái association á, mà mỗi một cái section á, nó là đều con tùy hết. Bây giờ mày kêu tao sửa, tao tốn 5.000 đô la, vậy bao lâu tao sẽ tiếp tục bỏ 5.000 đô la này nữa? Mà trong khi những cái hàng rào kia bằng cây, tụi bay phá ra hết, tụi bay xây bằng gạch đẹp lên. Còn ở ngoài đường phi quay á, tại sao tụi bay không sửa lấy tiền đó? Thế nó bảo, ok, được rồi, để cho là tụi tao xem xét lại. Rồi cái tiếp tục cái hàng rào đó, người bạn tôi không xây. Đùng một cái cách đây mấy tháng, gió bão xong, nó sập xuống một miếng nữa. Rồi, tụi association nó ghi vô. Nó nói, ê, tụi bay phải sửa lại mày. Mày, tao cho mày trong vòng 30 ngày. Quay qua, người bạn tôi mới tìm tới, cũng có vài căn nhà nó bị sập xuống. Người bạn tôi mới hỏi, mới nói, thì cái một cái bà đó, bà là VA. Bà mới nói chứ, nó cũng gửi cho tao một tờ giấy tới. Nó nói tao rằng nó chặt tao 1.800 đồng. Nó muốn mà, nó tới, tao bán luôn cái nhà nó, tao cho nó đó, rồi xong rồi ta đi cho cát, rồi tha hồ mà nó muốn chạc người ta, mỗi cứ hở mỗi vài năm sập cái miếng 1.800 rồi 5.000 giống như mày vậy đó, mà nó không trả lời cho tao luôn, mà tất cả 4 căn nhà có những cái fan mà nó nằm ở ngoài coi như là ở ngoài của coi như là freeway á, bằng là concrete bị sập xuống, nó kêu người ta bây giờ bỏ tiền ra dường như tao bớt. Cái này là thuộc về association.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Bây giờ trở lại đó là bây giờ thông ngồi thì thông nói với ông từ giờ tới chiều luôn cũng hết, cũng không xong nữa, tại vì mình không có biết là trong cái declaration, trong cái nội quy của khu vực đó như thế nào. Nếu mà những gì mà mình không đồng ý thì mình nên yêu cầu vận động để họ thay đổi cái luật đó. Còn nếu cái luật đó nếu mà họ có rồi mà họ không thấy cái luật đó thì mình hướng dẫn cho họ là đọc kỹ cái luật đó lại, là tôi không có trách nhiệm về cái này. Chứ bây giờ thăm ông ngồi để nói coi nó lại cũng không đi tới đâu hết. Dạ vâng, cảm ơn ông. Bây giờ là tới giữa chương trình luật pháp và đời sống của tôi, Tom Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Kính chào quý giả trở lại với chương trình luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Mời thính giả gọi vô nếu có thắc mắc gì về luật pháp. 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả thính giả ở Conroe, Galveston, Richmond, San Antonio hay qua theo dõi qua Internet. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chờ chương trình, xin mời thính giả nghe kế tiếp ạ. 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Trở lại với những cái chuyện gì mà xảy ra trong khu vực mình ở đó, trong cái neighborhood của mình đó, thường thường đó là mình hay so sánh với những khu vực chung quanh khác, nhưng thật ra mỗi một khu vực có một cái luật riêng của họ, cái đó nó gọi là cái declaration của khu vực đó, hay là cái homeowners association company agreement, là khi mà mình mua cái nhà đó mình phải chấp nhận tất cả những gì trong đó rồi. Đó, dù mình không biết hay mình cưa không, mình không có thể nói tôi không có cơ hội đọc cái này. Well, trách nhiệm của người mua phải biết là mình đang mua cái gì và trách nhiệm của mình trong mỗi khu vực sẽ là phải như thế nào. Mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Đó.
Dạ, rất là mời ạ.
Tôi Tiên Hoàng, tôi có hỏi về vấn đề di chúc luật sư.
Dạ vâng, mời ông ạ.
Tôi có người bạn đó, họ giới thiệu cho tôi là đi ở văn phòng luật sư đó làm cái tờ di chúc, đại khái là khi hai ông bà mất thì tự động cái tên của con ông bà nó đứng làm chủ căn nhà rồi, tức là hiện tại thì hai ông bà vẫn là làm chủ căn nhà, vẫn được hưởng cái tiền giảm thuế tiền 65 đó luật sư. Nhưng mà khi hai ông bà mất thì cái tên căn nhà tự động nó chuyển tên cho con của người ta là làm chủ căn nhà đó, cho dù là ông bà ấy có bị coi như còn thiếu tiền của bệnh viện hoặc là nợ cái gì đó thì bệnh viện cũng không có quyền để thu cái nhà đó để trừ vô cái tiền thiếu nợ của ông bà. Như vậy có đúng không?
Dạ thưa, cái đó có một phần đúng mà một phần chưa chính xác là như vậy. Tùy theo cái giấy tờ mình làm như thế nào. Khi những cái luật đó ra đó, lúc nào chính phủ, tờ luật đưa ra từ chính phủ họ bảo vệ cho họ trước. Là làm sao nếu mà thiếu tiền của chính phủ, thiếu tiền thuế, thiếu tiền child support, thiếu tiền đi học, tức là student loan, đều phải bị phải trả hết trước khi được sang qua những người khác. Đó. Mà nếu mà ông nói về cái deed on death, thì phải xét kỹ lại, coi kỹ lại là nếu mà, tức là cái deed đó nói như vậy. Bây giờ tôi sang qua cho con tôi giữ lại cái cơ hội tôi, cái thời gian mà tôi sống đó thôi, tự khi mà tôi qua đời cái là cái tài sản này sang qua hết cho cái người này, người đó là con mình hay người bạn hay chồng vợ mình, ai cũng được hết đó. Nhưng mình phải điều tra kỹ coi là cái luật đó nó có qua mặt những cái luật mà mình thiếu nợ của chính phủ hay không. Thì câu hỏi đó là có lúc được, có lúc không, phần đông là không. Đó, bởi vì Tom không muốn khán giả hiểu lầm là mình cứ sang như vậy rồi cuối cùng cái tới cái lúc đó đó thì đổ vỡ ra là chính phủ cũng vẫn đòi tiền được. Tại sao nhiều khi làm cái deal on death là tại vì mình không muốn đưa vô probate, là đưa vô cái thời gian mà phải chuyển tên sau khi qua đời thì nó tốn kém nhiều tiền. Bởi vì cái luật mà để sang tài sản bây giờ lúc mình còn sống, để lúc mình qua đời khỏi với nhức đầu cho những người sống lại hưởng tài sản, nó có những cái benefit của nó, nhưng mà nó có những cái có thể không lợi tùy theo mỗi một gia đình khác nhau. Bởi vì đôi khi thính giả gọi hay thân chủ mình gọi hỏi tôi muốn làm cái này thì người ta hỏi là ok, vậy làm như vậy được không? Luật sư làm vậy được không? Tôi chỉ cần biết vậy thôi, nếu làm được thì tôi làm. Mình nói yes, cái đó thôi làm được, cái đó chỉ là cái giấy tờ thôi. Nhưng mà có tốt cho người thân chủ mình không? Không khác gì nếu mà thính giả gọi tới một văn phòng bác sĩ nói là tôi đang bị ho, cho tôi thuốc ho không? Có cho tôi thuốc ho được không? Tôi chỉ cần biết vậy thôi. Nhưng mà bác sĩ là nói tôi đâu biết là bị cảm hay cúm hay là bị allergy. Yeah, tôi cho thuốc ho được nhưng mà nhỡ không hết ho làm sao? Đó, thì cái deal on death này cũng vậy. Nó tốt cho mình cái phần này, có thể nó không tốt cho phần khác. Nó có thể dùng được rất hay cho một người này nhưng không hay cho người khác. Những cái tế nhị đó thông khó mà nói trên radio, nên nếu mà ông nghĩ là ông có thể thắc mắc về cái đó, nên lấy một buổi hẹn tham khảo với người luật sư nào mà biết về luật real estate đó, về địa ốc và luật thuế nữa, để biết là mình làm cái đó có lợi cho người sống hay không, có lợi cho những người thân của mình hay không, hay là bây giờ mình làm cái đó xong rồi thì cuối cùng khó quay lại, hay là quay đi quay lại là chính phủ sẽ thắc mắc. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Không phải là ai cũng cần cái di chúc hết. Cái di chúc là sao? Di chúc là để mình để tài sản lại, hay là lời nhắn của mình, hay lời muốn, lời muốn gì cũng mà mình muốn như thế nào sau khi mình qua đời. Thì cái bước đầu tiên đó là mình phải hiểu là sau khi mình qua đời đó, cái di chúc bây giờ nó chỉ là một cái tờ giấy thôi, chỉ là một cái lời muốn của mình thôi. Mình có thể đổi ngày nay, ngày mai, ngày mốt mình đổi 10 lần cũng được, không ai bắt mình phải giữ như vậy hoài. Nhưng ngược lại, mình làm một cái bây giờ mà mình không đổi hết, cái di chúc này có thể dùng 10 năm, 20 năm, 30 năm về sau này. Tại vì đâu biết chừng nào mình qua đời đâu. Có nhiều người, người ta nghĩ người ta qua đời cuối cùng người ta sống 20 năm nữa thì tốt, không có sao. Đó, nhưng mà trong thời gian đó mình có quyền đổi cái di chúc mình như thế nào cũng được hết. Thí dụ bây giờ có 3 đứa con, để là cho 3 đứa con đều hết. Nhưng về sau này một trong 3 đứa đó nó rất là thành công, nó không cần gì hết, thì mình đổi lại mình để 2 đứa kia thôi. Phải không ạ? Hay là mình để lại cho cháu, tức là con của đứa con mình. Đó, hay là ngày hôm nay mình để lại cho bà xã, nhưng mà vài bữa sau bà ly dị mình thì giờ mình phải đổi cái di chúc, thì cái đó nó mình có thể thay đổi lúc nào cũng được hết. Đó. Sau khi làm cái di chúc xong, nếu mình qua đời thì gia đình mới lấy di chúc ra đưa một người luật sư nộp lên tòa. Thì cái giai đoạn đó nó có thể tốn từ cỡ 3-4 tháng cho tới cỡ 1-2 năm để chia tài sản. Trong thời gian đó có tranh chấp gì không? Nếu không có tranh chấp gì thì không sao, thì nó đi lẹ hơn. Nếu mà có sự tranh chấp thì tòa phải xử, thì có thể kéo dài 1-2 năm mới giải quyết được, là để chia tài sản ra. Trong thời gian đó không mất tài sản, vẫn nằm yên như vậy, tòa sẽ chỉ định cho mọi người quản trị cái tài sản đó trong thời gian trước khi chia. 713-664-8002. Thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Dạ, tôi muốn trở lại câu hỏi nãy mà cái công ty mà tỉa cây đó, sư.
Dạ,
bây giờ nếu như công ty đó nó gửi biểu dịch, rồi bây giờ tôi không trả, nó thưa tôi, thì tôi cứ có quyền thưa ngược lại, sư, nếu, tại vì nó tới nhà tôi tự động đấy, nó cưa cây đó.
Dạ, nếu ông nhìn bằng khía cạnh nó yes, nó cưa cây của ông, cây ông bị mất lá đi thì yes, ông có thể thưa lại được. Nhưng mà nếu mà họ gửi biểu, ông đừng có im lặng. Ông nên trả lời cho họ biết là tôi không bao giờ mướn ai, tôi không có hợp đồng gì hết. Mấy ông cưa cây tôi đền mấy ông, mà tôi không đền mà mấy ông còn thưa tôi nữa, hay là hâm dọa đòi tiền nữa. Cảnh cáo trước để họ đừng có thưa mình.
Cảm ơn ông.
Đôi khi đó mình nghĩ là ok, tôi không làm gì hết, tôi không cần trả lời. Nhưng tại vì mình không trả lời thì bên kia họ dễ tấn công mình hơn. Nhất là khi họ ra tòa, nói ông không gì sai, tại sao ông im lặng luôn vậy, sao ông không trả lời chúng tôi biết. 713-664-8002. Rồi tôi mời chị nhận cái tiếp ạ.
Hello, luật sư, chắc tôi hỏi thăm, hỏi thăm về vấn đề luật gia đình, luật sư có làm được không ạ?
Dạ, thưa mời ạ.
Câu chuyện thì nó hơi dài. Trước đây thì tôi có lập gia đình với một người ở bên trại tị nạn. Và khi cô ta qua bên Mỹ trước tôi đó, thì cô ta có bầu với tôi, một đứa bé. Và sau đó thì cô ta qua Mỹ thì tôi vẫn còn ở trong trại tị nạn. Rồi đến khi thời gian thì cổ quan hệ cũng không được với nhiều người. Và cổ muốn không cho con trai tôi biết về tôi. Thì nhưng bây giờ thì cháu nó lớn rồi, nó cái khổ ra là khi mà tôi qua tôi cố gắng tôi tìm thì lại tìm không được. Và bây giờ cháu đã quá tuổi, 18 tuổi rồi, nhưng mà cháu lại không hiểu được sự việc. Và bây giờ cái sự việc là cái người cha mẹ để đầu đạo của cháu đó thì không cho phép tôi đến. Và hiện tại giờ từ ngày cháu sinh ra đến giờ cháu không có biết tôi là ai hết. Thì luật sư có cách nào mà bây giờ tôi muốn thư kiện cái người mà cái người đỡ đầu đạo của cháu đó về cái tội là đã giống như là brainwash luật sư. Và cái hiện tại giờ thì cái cháu nó ở ngoài tiểu bang Texas, cháu ở bang tiểu bang New York. Thì như cái case như vậy luật sư có thể làm được không ạ?
Dạ thưa, cái case đó nếu mà ông muốn thưa thì là một trong những case mà rất là khó mà thắng. Tại sao? Khi mà ông thưa đó thì ông phải có một bước đầu tiên là phải có một cái người gì, một cái người nào đó làm cái gì sai và nhảy qua cái bước thứ nhì. Nó phải đi với nhau như là một cái dây xích gì đó. Nếu mà nó đứt một cái là coi như không có case. Một người nào làm một cái gì sai ngoài luật. Xong rồi tại vì cái người đó làm cái đó sai. Đó. Thì nó ảnh hưởng tới ông. Đó. Và tại vì nó ảnh hưởng với ông bị mất mát một cái gì. Thì có thể câu hỏi đó ông trả lời được một câu, có thể hai câu. Phải không ạ? Trước hết, người nào có làm cái gì sai hay không? Ok. Bây giờ ông nói, là bà vợ ông đi hay là ba ghẻ nó đi. Làm cái gì sai, nhồi đầu nó. Thì cái nhồi đầu tức là họ dạy dỗ nó như thế nào. Thì cái đó là cái tự do ngôn ngữ của họ. Thì họ có quyền nói chuyện với con, họ dạy con sao, cái đó chuyện của họ. Bây giờ ông nói là nói sai hết, không nói sự thật về tôi. Thì ảnh hưởng cho tôi và tôi bị thiệt hại. Cái thiệt hại của anh là sao anh không được gặp con. Thì câu hỏi của tòa là tại sao trong bao nhiêu năm nay ông không đi tìm con ông? Nếu ông phải, ông không phải có đầy đủ bằng chứng là ông đi tìm con. Đó. Nhưng mà cẩn thận là mình đòi cái gì mà có thể mình được cái đó luôn đó. Lúc đó mình lại khẩn lại. Là sao? Là bây giờ ông đòi. Xong người ta quay lại người ta nói ok vậy ông thưa chúng tôi. Bây giờ mẹ của đứa bé sẽ thưa ông cho 18 năm không cung cấp tiền child support cho con. Đó, trước mắt là có như vậy đi. Nếu thí dụ đi, Tom sẽ coi như mình đứng hai bên, mình hôm nay Tom đứng bên bà vợ của anh thì Tom sẽ thưa ngược lại như vậy. Bây giờ Tom đứng Tom đại diện cho anh thì yes, mọi người nhồi đầu con của tôi, giấu con của tôi cho tới giờ tôi không gặp nó. Ok, bằng chứng gì mà ông có là chúng tôi giấu, chúng tôi đâu có bao giờ dọn nhà chỗ này qua chỗ khác rồi trốn ở trong chỗ này chỗ kia đổi tên của con ông đâu, chúng tôi vẫn còn đây, ông không đi tìm, ông tìm không ra, cái đó không phải lỗi của chúng tôi. Xin lỗi, Tom phải nói là cái nó rõ ràng như vậy đó, là hai bên cãi như thế nào để mình thấy cái lý luận của hai bên. Và thêm nữa cái lo suốt này nó sẽ tốn kém bao nhiêu tiền cho ông đó, để ông được cái gì, để ông được cái thời gian lại với con mình, trong lúc đó con mình bây giờ nó lớn rồi, nó người lớn rồi, thì ông cũng có thể tìm nó để gần gũi lại với nó cũng được. Nhưng bây giờ ông không có thể quay ngược thời gian lại để cho người ta đền ông cái số tiền là không có được gần gũi với con ông, tại người ta giấu. Cái quan trọng đó người ta đã làm cái gì, ông có bằng chứng gì là người ta đã giấu con, không cho gặp ông và người ta nhồi đầu nó là ba, nó không có ba. Cái bằng chứng đó mình có hay không? thông ý rất là khó. Còn thấy không?
Dạ. Bây giờ đi thẳng vấn đề là nếu ví dụ như cái khay này tôi muốn làm thì cái khoản chi phí nó khoảng nhiều không luật sư?
Đối với Tom đó, thí dụ đi ông muốn tham khảo để mướn Tom làm, Tom sẽ từ chối. Rồi Tom nói không phải là mình không khả năng làm này, nhưng mà mình sẽ tốn tiền của thân chủ mình rồi, không có đi tới đâu hết. Tùy theo ông mướn người luật sư, có người chỉ có 5-10 ngàn, có người tới 200-300 ngàn. Tùy theo người luật sư đó, người ta muốn thưa bằng cách nào, người ta đánh bằng cái chiêu nào để thắng cho ông. Hay là, cái này cũng cẩn thận đó nha, người luật sư đó chỉ muốn có việc làm thôi. Rồi kéo cái case này hoài. Để sao? Để dùng cái tiền để bán cho ông cái hy vọng. Bán cho ông cái hy vọng để ông cứ theo hoài, rồi cuối cùng không đi tới đâu hết. Và ông tốn rất nhiều tiền. Nhưng tại vì ông là người ký check trả tiền mà, thì ông cứ ký đi, tôi cứ lấy tiền rồi tôi cứ thưa hoài. Trong lòng người ta biết cái case sẽ có thể không có thể thắng được một cái gì cho ông hết. Đó, thì ông cẩn thận khi ông mướn người luật sư.
Dạ, lý do tôi nhờ luật sư là tôi không có muốn xu vì tiền luật sư. Tôi chỉ muốn vấn đề cho biết rằng là cháu là đã bị brainwash từ những người lạ như vậy đó. Cái vấn đề đó nó có cần lên district attorney không luật sư?
Dạ thưa ông, cũng không có nghĩ, có thể nói 99% mà không ai nhận cái case này của ông hết đó, theo kinh nghiệm của mình. Dĩ nhiên có thể 1% là Tom sai, nhưng mà Tom chưa giờ thấy district attorney nào nhận cái case mà người ta brainwash mình đó. Tại vì nếu nhận cái case đó, không phải họ không thích gì cái case của ông hay không thích ông, nhưng nếu nhận cái case đó sẽ rất nhiều case đổ vô nói là tại sao không nhận case của tôi bị ok, bây giờ thí dụ gì, Tom sẽ thưa trường học, tất cả những trường học của con mình từ lớp 1 cho tới lớp 12, những cô giáo dạy sai, brainwash con của tôi, tại sao nó lại đi theo đảng Cộng Hòa, hay tại sao nó ghét ông Trump, hay tại sao nó ghét ông Biden, ai cho quý vị brainwash con tôi? Tôi thưa cô giáo, tôi thưa hàng xóm, tôi thưa tất cả những người brainwash con tôi. Nó không có thực tế cho tòa xử những cái case đó. Không phải là ông sai, có thể ông đúng, nhưng mà nó không thực tế cho tòa xử những cái đó, nên rất là khó mà người ta nhận cái case đó để người ta buộc tội ai hết. Ok.
Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Sorry không? Giờ Thông nghĩ cái này ngoài ra luật đi. 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu tính giả có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng phòng studio để chương trình luật pháp và đời sống. Ngoài ra đó đi. Bây giờ ông tìm con ông thử máu cho con biết, rồi từ đó ông xây dựng lại cái sự liên hệ với con mình, Thông nghĩ nó tốt hơn. Cái thời gian của ông xây dựng lại với con tốt hơn là ông đi thưa kiện. Tại vì những người khác người ta để cái tường giữa ông và con ông trong bao nhiêu năm nay có thể quay ngược lại. Quá khứ mình khó thay đổi, nhưng mình còn cơ hội bây giờ, thì mình tiến tới bây giờ với con mình đi. 713-664-8002, 713-664-8002. Rất nhiều cái case mình thấy rất là cảm động, mình thấy rất là tội nghiệp cho một trong hai người hay là nhiều người. Nhưng luật lại không thực tế cho luật xử những cái case này. Đó. Thí dụ đi quý vị coi trên TV đó, người cảnh sát đứng gác một cái building, người biểu tình đã phun nước miếng vào mặt người ta, chửi người ta, gọi người sỉ nhục tên này tên nọ, cảnh sát đứng yên như vậy. Quý vị thấy như vậy nó có công bằng không? Nó không công bằng cho cảnh sát. Ngược lại, có những người đi ra đường giữa đêm không có ai biết gì hết, cảnh sát ngừng lại, xô đập, đánh đập người ta cũng không công bằng gì hết. Nhưng mà thực tế nó là như vậy. Mình chỉ có làm những gì để thay đổi về sau này được thôi. 713-664-8002. Thưa mời tiến giả nghe kế tiếp ạ.
Dạ, em xin nghe. Em xin chào mấy anh trên đài. Chào luật sư ạ.
Dạ, thưa chào ạ.
Em có câu hỏi vậy. Chẳng hạn như ở Mỹ này, anh nói là đàn ông sẽ được ghi di chú ha, đàn ông là người cha được ghi di chúc để chết cho người này người nọ cho con, nhưng mà không có nghĩ tới chẳng hạn như người vợ đó, người ta chết người ta có được ghi di chúc không, mà cái đó của chồng công vợ, mà tại sao đàn ông có quyền ghi di chúc mà đàn bà không được hả, hay sao anh?
Dạ thưa, đàn ông cũng làm được, đàn bà cũng làm được chị. Đâu có ai nói là đàn bà không làm được đâu.
Ồ, vậy hả? Tại vì em cứ nghĩ là bữa giờ em nghe là em đang thắc mắc cái câu đó. Ủa, mình cũng có phần trong đó mà người ta người ta có quyền chia. Sao em nghe nói là người chồng có quyền chia cho người vợ. Rồi có thể là không chia cho người vợ mà chia cho con thôi. Người vợ có thể không có cái gì hết. Cái đó em thấy thiệt thòi cho phụ nữ quá hả?
Dạ, dạ, xin lỗi chị, có thể Thom nãy giờ mấy ông gọi vô nên thẳng giảng nghĩa cho mấy ông thôi. Xin lỗi để Thom nói rõ ràng hơn. Trong một cái gia đình, một cặp hai vợ chồng đi, nếu mà lấy nhau bao nhiêu năm rồi đó, thì cái tài sản đó là tài sản của chung. Tài sản của chung. Thí dụ đi, Thom để lại cái di chúc, hay người chồng để lại cái di chúc, nói là nếu tôi qua đời, tôi muốn để hết tài sản cho con tôi, không cho vợ tôi đồng nào hết. Ok, cũng được. Nhưng mà hết tài sản này là bao nhiêu? Hết tài sản này là vô account có 100 đồng trong đó, phải không ạ? 50 đồng của ông, 50 đồng của bà muốn để, ông muốn để lại hết tài sản. Thì ok, chúng tôi lấy nửa cái account đó ra cho con. Nửa account đó vẫn là của bà. Bây giờ chị muốn để cái di chúc. Chị nói giờ tôi để lại cho ba má tôi. Tại ổng có nghề nghiệp rồi, ổng không cần. Ba má tôi cần giúp, nếu tôi qua đời để lại ba má tôi. Thì có phải là 50 đồng cho cái 100 đồng cho cái account đó của chị không? Nửa cái nhà của chị, nửa tài sản của chị. Chị để lại cái di chúc. Tức là chị để lại tất cả những gì, tức là 50% của tất cả tài sản của vợ chồng. Phần đó là phần của chị muốn để lại cho ai thì để. Đó, chứ không phải là, thông không muốn thính giả hay chị hiểu lầm là người chồng nói ok, tôi qua đời, để lại hết cho ba má tôi. Lúc đó ba má lấy nhà lại, đuổi con dâu ra khỏi nhà, đuổi con, đuổi cháu ra khỏi nhà, không có chuyện đó chị. 50% của chị, 50% của anh. Đó, thì có thể thông nói nãy xin lỗi chị là không có rõ nên thính giả, nên chị nghe chị hiểu là ủa sao đàn ông được nhiều quyền quá vậy. Ở Mỹ này có thể nói là đàn bà có nhiều quyền lợi hơn những nước khác và có thể công bằng với đàn ông nhiều hơn. Dĩ nhiên có nhiều vấn đề không công bằng, nhiều cái vấn đề thì đàn ông không được bằng đàn bà, nhưng mà công bằng hơn những nước khác. Ok chị.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh làm việc vui vẻ.
Dạ, cảm ơn chị gọi vô để Thom có cơ hội rõ ràng cái đó. Chúng tôi dạ mấy chị lại quý chị lại hiểu lầm là Thom chỉ nói bình mấy ông thôi. Ok. Bây giờ là tới cuối cùng chương trình rồi. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp muốn gọi thẳng tới văn phòng Thom trước khi tuần tới thứ tư Thom sẽ trở lại. Nhưng từ bây giờ tới lúc đó nếu muốn gọi thì số điện thoại văn phòng là 281-498-9904. Nếu quý vị chưa bỏ phiếu thì những cái poll bây giờ mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Ngày 29 thì có vài chỗ mở cửa 24/24. Thì mình không có lý do gì mà không tốn mấy tiếng đồng hồ ra đi bỏ phiếu. Dù bây giờ Thom thấy là xếp hàng cũng khá dài nhưng mà cũng có nhiều người bỏ phiếu được. Rồi thì nên đi bỏ phiếu sớm là tốt nãy. 7 giờ sáng tới 7 giờ tối vô HarrisVotes, có chữ S, HarrisVotes.com. Rồi bỏ cái bên tay trái, rồi bỏ cái zip code mình vô, họ cho mình biết chỗ nào gần nhà mình có thể đi bỏ phiếu. Và mình click vô cái chỗ đó đó, họ cho mình biết là bây giờ đang đợi, mấy người đang đợi trên hàng, trong hàng. Dĩ nhiên không chính xác, nhưng mà mình cũng biết được. Và mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ. Cảm ơn thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.